241. Năng sở song vong bạc tích tông, đồ tần vô dư không kẻ đồ, niết bàn rằng có lại rằng không.
Năng sở song vong bạc tích tông, độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh mà không thấy có năng và có sở, có kẻ thi ân và người được thi ân. Mà đây là chữ chúng sinh này là nhớ chúng sinh là 10 cái loại tâm của mình như tôi vừa nói đó. Cho nên đừng có đi kiếm chúng sinh ở ngoài. Kiếm chúng sinh ở ngoài thì có tiền thì làm ăn được thì cũng chia sẻ, giúp đỡ, gọi là tương thân tương trợ, cũng gọi là bố thí. Nhưng mà cái bố thí đó nó chỉ là giúp ngặt, cho nên nó không giúp được nghèo. Mà nếu ai đó cho nhiều nhiều chút thì gọi là giúp nghèo, chứ không cứu được khổ. Cái bố thí bằng sự nghiệp, bằng vật chất đó, cứu ngặt chứ không cứu được nghèo. Mà có cho nhiều khá nữa ta làm ăn phát triển lên thì cứu được nghèo chứ không cứu được khổ. Bởi vì người giàu cũng khóc, có cái phim người giàu cũng khóc, và các cái bà cung phi cùng quán ngâm khúc, cùng quán ngâm khúc để nói lên các cái bà cung phi là vợ vua là ngon hết chứ gì. Nhưng mà khóc dữ lắm, khóc rồi tự than thở tạo quá. Trải dánh quế gió vàng hiu hắt, mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng, oan chi những khách chiêu phòng, mà suy phận bạc nằm trong má đào. Đấy, cung phi á, cung phi là vợ vua chứ gì, là giàu lắm, sung sướng lắm đó chứ, mà khóc đó. Duyên đã mai cơ sao lại rủi, nghĩ nguồn cơn dở gió sao đang, vì đâu nên nổi dở gian, nghĩ mình lại thêm thương nổi mình, trộm nhớ thỏa gây hình tạo quá, vẽ phù dung một đóa khoe tươi, nhị qua chưa miệng cười gấm nàng ban đã lạc mùi thu dung, vân vân và vân vân. Suốt cái bài cùng quán trăm khúc đều là đau khổ, ở trong cung vua mà vẫn đau khổ đó. Cho nên người giàu cũng khóc, người quyền quý cũng vẫn đau khổ. Thành ra cứu cho bằng tiền của, bằng vật chất là cứu ngặt chứ không cứu được nghèo. Mà có cứu được nghèo cũng không cứu được khổ. Mà đạo Phật là cái đạo cứu khổ. Bây giờ đây nè, năng sở song vong bạc tích tâm hả? Câu đó đó, mình nhớ tới năng lễ sở lễ đó, năng tu sở tu, năng cầu sở cầu, năng nguyện sở nguyện đó. Cái đó là chưa đúng đạo Phật. Bắt đầu tu Phật thì vẫn làm như vậy, nhưng mà đi cao, đi sâu vào đạo Phật đó thì cái vấn đề năng sở đó phải để ý đó. Năng độ sở độ, năng cầu sở cầu, năng nguyện sở nguyện phải bỏ hết. Năng tu sở tu, sở tu, năng chứng sở chứng phải bỏ hết. Đây là chuyên gia Bát Nhã đây nha. Đồ tận vô dư không kẻ độ, chuyển hóa cho họ, hướng dẫn cho họ, tỉnh thức để nhắc nhở. Chứ họ đây là chỉ cho 10 loại chúng sinh đó đó, nói của họ cho họ chứ thật ra là của mình đấy. Độ tận vô dư mà không thấy kẻ độ, bởi vì thật sự ra là 10 cái loại, 10 cái nguồn tư tưởng đó nó đâu có thiệt. Nó có thiệt là mình chấp bắt sai lầm thì nó có. Nó là cái nguồn tư tưởng chướng ngại bồ đề, chướng ngại niết bàn. Bởi vì cái tướng mà chấp ngã, này, chấp nhân, này, chấp chúng sanh, này, chấp thọ giả, tướng là bốn tướng đó của Kim Kim Cang đó. Hãy còn chấp mắt về cái nguồn tư tưởng thuộc về thai sanh, đoạn sanh, thất sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Thì còn dướng 10 cái nguồn tư tưởng này trong đầu mình á, là mình là cái người còn dính mắc ở trong tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, dướng mắc ở trong chấp thường, chấp đoạn, dướng mắc ở trong cái chấp có, chấp không, không phải có, không phải không, vân vân, là mình nó không có an lành được, không an lành được, không có giải thoát được. Cái này là mai mốt nói nữa, mai mốt còn nói hai bài về cái nòng cốt của kinh Kim Cang Bát Nhã nữa. Độ tận vô dư không kẻ độ, niết bàn rằng có lại rằng không. như cái bài học đó, có 10 loại chúng sinh đó Bồ Tát đều chuyển hóa cho họ, hướng dẫn cho họ, động viên họ, đưa họ vào Niết Bàn, không còn sót một người chúng sinh nào, không còn sót một chúng sinh nào mà chuyển hóa cứu độ nhiều vô lượng vô số vậy mà không đưa vào vô duyên Niết Bàn, không còn sót người nào. Mà bây giờ tới cái câu cuối cùng là Niết Bàn rằng có lại rằng không. Đấy, tới đây là mình phải hiểu cái Niết Bàn, phải học cái Niết Bàn. Niết Bàn này thì nếu mà các vị nào mà có nghe kinh Đại Bát Niết Bàn thì đã có nắm được một số khá vững rồi đó. Cũng như là các vị đã nghe cái bài mà Ta Bà và Tịnh Độ đó, tôi cũng đề cập tới Niết Bàn nhiều đó. Ta Bà là cái là cảnh gì và Tịnh Độ là cảnh gì, còn Niết Bàn là cảnh gì đó. Chứ còn không là gửi gắm tâm hồn chết, gửi gắm tâm hồn cái chỗ hoàn toàn sai lầm, không có gì để được hết. Cho nên Niết Bàn rằng có và lại rằng không, hãy nói một cách khác là Niết Bàn là cũng có thể có nếu ta chịu xây dựng, ta chịu đào tạo, ta chịu xây dựng, ta chịu đầu tư để có cõi Niết Bàn thì Niết Bàn sẽ có. Còn nếu ta đầu tư, ta xây dựng không trúng kiểu, không trúng cách thì Niết Bàn không bao giờ có ở đâu hết. Đây là có lại rằng không là vậy đó. Nếu chúng ta đầu tư thật, chúng ta xây dựng không đúng cách, chúng ta phát họa cái Niết Bàn để rồi chúng ta thiết kế cái Niết Bàn không đúng cách, chúng ta xây dựng Niết Bàn không đúng kiểu, không đúng nguyên vật liệu của nó thì cái cõi Niết Bàn, cái cảnh Niết Bàn đó không bao giờ có ở đâu hết. Thì trong vũ trụ này không chỗ nào có Niết Bàn hết. Nhưng mà chúng ta đầu tư đúng, chúng ta xây dựng đúng, chúng ta thiết kế đúng thì có Niết Bàn. Nói tới cái đó rồi là nói tới cái cảnh giới cực lạc cũng như vậy đấy nè. Cảnh giới cực lạc chúng ta thiết kế đúng, chúng ta đầu tư đúng, chúng ta xây dựng đúng thì cảnh cực lạc có, ở đâu cũng có hết. Quốc dân cực lạc, thực quan chân cảnh cá trung nguyên, cái nước của Phật A Di Đà gọi là cực lạc, cũng gọi là cảnh cõi thường tịch quan. Cái chân cảnh thường tịch quan đó chúng ta phải xây dựng nó, chúng ta đầu tư, chúng ta xây dựng nó, chúng ta thiết kế nó ở ngay trên cái quả địa cầu của con người đang sống đấy. Mình để ôn lại ha, nghe là ôn lại cái bài Ta Bà về Tịnh Độ. Thế thì nói một cách khác là Tịnh Độ, khỏi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, khỏi cực lạc của Đức Phật A Di Đà cùng với Niết Bàn giống nhau không khác, cũng rằng có lại rằng không. Đầu tư sai, tu tập sai, hiểu biết sai thì không bao giờ tìm có cảnh cực lạc ở đâu. Bởi vì Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm đàng hoàng, mà cái bài kệ mà mấy ông tiền bối ta rút ra cái bài kệ của kinh Hoa Nghiêm, một câu đó là nó chứa đựng cả một cái nguồn tư tưởng của đạo Phật đó. Nhân dục liễu tri tâm thế nhất thiết Phật, ưng quán phẩm giới tánh nhất thiết duy tâm tạo, đó là cái bài kệ kinh Hoa Nghiêm đó. Nếu người nào muốn biết ba đời chư Phật, mười phương chư Phật, nên quán cái tánh của Phật giới. Tánh Phật giới quán cái gì? Quán tất cả đều là duy tâm tạo. Tâm của anh tạo ra địa ngục cũng do tâm anh. Tâm của anh tạo ra thiên đường, các quả trời cũng do tâm anh. Cho nên là các bậc tiền bối tôi gọi là thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, mà địa ngục vô quan tự tánh hôn. Có thiên đường đẹp đẽ anh vô hạnh phúc rồi ta tả đấy. Là tại sao? Là tại là do cái tâm tỉnh ngộ, cái tâm thức tỉnh, cái tâm sáng suốt mà có ra cảnh thiên đường. Còn địa ngục mình tả hoàn toàn là cảnh đau khổ tối tâm. Là tại sao? Là tại vì anh mê muội. Tại vì anh mê muội, anh tối tâm, anh u mê. Cũng như trần gian này vậy, những người ta làm ăn, ta học hành, ta đỗ đạt, rồi ta làm ăn, ta kinh doanh, ta thương mại, người ta làm là kinh tế, ta trúng kinh tế, ta làm chính trị, là đúng chính trị, ta làm nông nghiệp, là đúng nông nghiệp. Đó là tại vì người ta học hành, ta hiểu biết, ta làm đúng, cho nên ta giàu, ta hạnh phúc. Đó là ví như thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ là vậy đó. Học chịu học hành, chịu làm ăn, kinh tế cũng giỏi, chính trị cũng giỏi, nông nghiệp cũng giỏi, kỹ nghệ khoa học cũng giỏi, thì những người đó đương nhiên là phải sung sướng à. Còn anh ấy về cha mẹ cho anh đi học, anh không học, anh trốn, anh đi đánh lộn tối ngày, anh lại lặn hộp với sông, anh chơi rồi anh đá gà rồi anh đá cá thì thia rồi anh đua ngựa rồi anh hút thuốc Việt Nam, hút cái Việt Nam đã rồi anh hút tới cần sa ma tí rồi hút heroin rồi đi bán heroin thì làm sao mà không tự tử được, nó chết là vậy đó. Địa ngục vô quan cũng trên quả đất Việt Nam này, mà anh làm ăn cái kiểu của anh chơi bờ kiểu của anh đó, anh đi nhảy đầm rồi anh chơi đi kiếm rồi anh chơi với du đảng lưu manh giật dọc không làm ăn, thì là anh cũng là người Việt Nam mà, nhưng mà đều cái đời sống anh vậy đó, trốn lên trốn xuống, bị mất tới mất lui, vào tù ra khám, và là tệ quá anh làm trên 1 kg heroin là bị tử hình. Thế là anh tạo ra địa ngục cho anh đấy, là do anh sống sai lầm, anh sống tội lỗi, anh sống đau thương đấy. Y như vậy, cái vũ trụ ba la này nó không phải là thiên đường, mà những người chịu khó học hành làm ăn thì nó làm cho ăn là hạnh phúc đó, thì gọi là thiên đường là vậy đó. Cõi trần gian này, cái quả mà mặt đất của quả địa cầu này cũng không phải là nguyên nhân của đau khổ cho ai hết. Vậy mà nếu là các anh em nào đó mà không chịu nghe lời cha mẹ, không chịu sự giúp đỡ, sự dạy dỗ của thầy, của xã hội ha, thì ăn chơi trác tán, nhậu nhẹt say sưa, xì ke ma tí, thì tự mình tạo ra cái khổ vô vàn. Mà cái khổ vô vàn như vậy tôi gọi nó là địa ngục đó. Trên địa ngục, cái tiểu địa ngục của đạo Phật không có ở trong cái lòng đất hay là ở dưới đất gì hết á. Cái quả đất của mình ở đây là theo khoa học là không có ở dưới, nó ở trong cái vũ trụ bao la này, nó giống như một cái bong bóng mà mình bong bóng xà phòng đó, mình thổi ra cái vậy đó, mình chấm cái nước xà phòng mình thổi ra cái nó bay ra cả mấy chục cái bong bóng vậy đó, cái mạnh cái nào lấy trôi mới bay lăn lăn ở trong cái không gian vậy thôi, chứ nó không ở đâu hết á. Cho nên mình nói nó ở trong địa ngục, ở trong lòng đất không trúng, mình nói nó ở dưới đất thì không có chỗ dưới. Thành cái địa ngục vô quan tự tánh hôn, cái địa ngục mà nó đau khổ nhiều đó là do cái tâm mê muội của mình tạo nó ra đấy. Đừng có sợ địa ngục trong lòng đất, đừng có lại cái thằng diêm vương quỷ dưới nào hết á. Cúng đó, cúng 10 cái lần ra 7 thất là 7 thằng diêm vương đó. Là 3 tháng 7 thất là 7 thằng diêm vương, rồi cúng là tuần 3 tháng đó là thằng diêm vương thứ 8, rồi cúng giáp năm là thành diêm vương thứ 9, rồi cúng mãn khó là thành diêm vương thứ 10, gọi là đệ thập điện đại đức từ dương án tiền chiếu hạ đó, là cái bài khó đó là ba trong thầy chùa đọc cúng 10 thành diêm vương đó. Mà theo giáo lý đạo Phật mà tôi học đây, không có thành diêm vương nào hết, cũng không có thành quỷ sứ nào hết. Mà cái chữ địa ngục như tôi nói nãy giờ, địa ngục vô quan là tự tánh hôn, cái tánh mình u mê, mình chơi bời tất tán, mình sống kiểu không có trí tuệ đó mà. Thành ra nó thành cái yêu nguyên nhân khổ, rồi mình bị khổ vậy, cái đó gọi là địa ngục. Địa ngục là khổ khí, là khổ yểm, là khả cụ, là bất lạc, là vô, là hữu, là những nghĩa đó tôi nói nhiều lần rồi. Chứ trong lòng đất thì lửa không có tổng, cho nên là bên Mỹ giờ nó đang núi lửa, nó đang phục lên đây nè. Indonesia là mấy tháng trước nó phục lành rồi, bên Nhật nó cũng có phục lên đây nè. Lửa trong lòng đất nó phục lên đó, cái chỗ đó nó còn hở đó. Cái vỏ lộ quả đất đó, cái chỗ đó nó có nó còn cái kẻ sống đó. Rồi cái sức nóng trong lòng đất nó phục lửa ra đó, mình gọi là nham thạch, nó tuôn lửa đỏ đó, là cái trong lòng đất đó. Cái trong đó không phải địa ngục gì hết. Cho nên là tôi nói học đạo Phật mà tin tùm lum nên là tự mình diệt cuộc đời mình, không có được một cái gì hết. Vì vậy là phải chọn thầy mà học. Mình cũng giống như học bên ngoài vậy đó. Trời ghét ơi, học tiếng Anh mà học thầy dở thì nó khổ vô cùng nha. Hồi đó, trường tôi học nó có mời ông giáo sư tiếng Anh dạy cho tụi tôi á. mà bữa đó gặp cái ông bên Ấn Độ qua, ông sư Ấn Độ qua rồi mời cái ông thầy giáo tiếng Anh mình ra là nói chuyện dùm. Anh thông công dùm, anh dịch không được, anh nghe không được, bởi vì tiếng Anh Ấn Độ khó nghe lắm, thật ra anh nghe không được. Rồi anh cứ nói I can't hear well, I it's a bit a little please you speak slowly. Thế thì mình nghe cái xôi xôi xào vậy đó, nó chừng vô hỏi gì rồi có thì sau này mình học rồi mình biết đó. Thì thế là anh nói tôi nghe không rõ, ông là bởi ông nói chậm chậm vậy, ông nói chậm chậm vậy bởi vì tôi nghe không rõ mà tôi học tiếng Anh cũng chưa giỏi lắm. I speak English a little, please speak English well. I can hear well. Mình nghe nói thì mình tưởng anh giỏi, ai giờ anh cứ nhiều đó là bởi nó chậm chậm vậy. Thưa ông, tôi nghe không rõ, ông làm ơn không, tôi biết tiếng Anh là ít thôi, anh nói chậm chậm cứ nhiều đó anh nói hoài. Thành ra là học tiếng Anh như vậy là chết. Thầy dạy tiếng Anh về mà học tiếng Anh như vậy là chết. Còn học Phật cũng vậy, mình nghe lời mấy ông thầy áo giống y nhau, đầu ông giống y nhau, và chua cũng ngon lành đấy, nhưng mà coi chừng á, không nói được đạo Phật thiệt đâu. Do vậy mà tôi hy vọng rằng là tăng ni trẻ là phải học thật sự, cho nên tôi cố hết sức cuộc đời tôi đó, tôi cuối cùng làm được cái trường đó chứ, nhưng mà dạy cũng không được là bao nhiêu, cũng hy vọng vậy thôi chứ còn khó lắm. Vào trường học đã khó rồi mà thầy dạy học lại còn cũng không dễ kiếm. Bây giờ tôi nhắc lại cái chữ nước bàn trở lại, nước bàn rằng có lại rằng không, bởi vì nước bàn cũng như Cực Lạc Tịnh Độ, nó là không phải là cái thứ mà một cái thứ sản phẩm mà do làm, do xây dựng, do tổ chức, do kết hợp mà có. Bởi vì trong kinh người ta dạy là niết bàn, cái có của niết bàn là nó là liễu nhân. Còn cái sự vật ở thế gian này mà nó có là do cái bậc sanh nhân. Học cái chữ đó quý đó, mà biết học là mới được á, không biết học là không nghe, tưởng đâu là từ nào như từ nấy là học không hay được đâu. Sanh nhân là sao? Là ví dụ như cái nhà, phải không? Cái nhà mà muốn có cái nhà đẹp, nhà đẹp nhà xấu tùy, bất cứ là nhà đẹp hay là nhà xấu. Nếu cái nhà bình thường là anh cũng phải mua cây, mua gỗ, đào đất, dựng nền, xây nền, rồi dựng nhà, rồi lợp nhà. Anh lợp bằng tôn hay là bằng lá hay là bằng cái gì cũng đều là anh phải làm ra. Anh phải mua vật liệu, nguyên vật liệu vậy anh phải làm ra. Còn anh muốn làm một cái lâu đài thì anh phải có cột đúc, anh đóng cường đúc hoặc đóng cường tràm, mà cường tràm là đóng nhà cao tầng không chịu nổi đâu. Phải đóng cường mà nghĩa là 30-40 thước rồi. Cường bê tông 30-40 thước đó. Anh phải đóng bao nhiêu trăm cái cờ bê tông như vậy anh mới làm được cái nền nhà, rồi anh mới xây ở trên cũng bằng bê tông cốt thép đàng hoàng. Mà xây như vậy là phải bằng sắt, bằng thép, bằng gạch, bằng xi măng, bằng nước, bằng công thợ, bằng từ cái bay, từ cái đầm, từ cái máy điện, từ cái máy tiện nghi. Thế thì tất cả những cái đó để làm ra được cái nhà lầu như vậy, cái nguyên liệu như vậy, phải có như vậy mới thành được cái nhà được. Thành ra cái đồ đạc vật chất đó, mà muốn làm ra là phải có nguyên vật liệu, mà nguyên vật liệu cộng với cái công sức về làm gọi là sanh nhân, phải có như vậy nó mới ra được cái ngôi nhà như vậy, có như vậy nó mới ra được một cái vật như vậy. Tôi nói ví dụ như cái chuông của tôi này. Đó. Cái chuông như vậy là thợ đồng phải bao nhiêu công phu mới làm được cái chuông. Rồi tôi đánh cái chuông đó là tôi phải tự cầm cái dùi chuông tôi mới đánh vô, mới ra một cái chuông không có từ đâu hết. Mà có ra được cái chuông như vậy là bao nhiêu nguyên vật liệu, bao nhiêu nguyên nhân, rất nhiều cũng không nói hết được, mới làm ra được cái chuông. Mới có được cái chuông. Cho nên cái chuông có là sanh nhân. Còn nếu bàn là anh không có lấy cái gì mà anh xây dựng nó được, không có cái chất liệu gì để xây dựng nó được. Cho nên là cái cảnh niết bàn hay là cảnh cực lạc đó, là kinh điển là gọi là liễu nhân. Cái nguyên nhân mà anh làm ra có cảnh niết bàn, cái nguyên nhân mà làm ra có cảnh giới cực lạc là do sáng tỏ, là do trí tuệ, do trí tuệ làm cho sáng tỏ để mình hiển lộ ra. Nói một cách khác là muốn có cảnh giới bàn là anh phải tu tập. Anh tu tập tất cả những công việc công trình mà anh cái lúc mà gọi là tu tập nó không có tương quan gì với cái quả vị niết bàn cả, nhưng mà anh phải tu tập. Tu tập là cái gì? Bắt đầu anh phải tu tập thân không sắc thân, không sở chấp, không tài danh. Nhưng mà cái không sắc thân, không sở chấp, không tài danh nó không phải là cái chất liệu để xây dựng niết bàn đâu nha. À, nó ngồi vậy đó, rồi miệng không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hư danh, không nói lời hung ác, cũng không có cả cái đó để làm ra niết bàn. Ý không sanh, không sanh không suy, nó cũng có cái chất liệu gì hết để làm ra niết bàn đâu. Vậy mà anh bỏ hết cái đó đi. Thân của anh là sắc thân trộm cướp tà dâm vọng ngôn nghĩ ngữ lưỡng việt ác khẩu, gọi là thập ác nghiệp. Bây giờ anh bỏ cái đó đi, anh bỏ cái sắc thân trộm cướp tà dâm vọng ngôn nghĩ ngữ, anh thêm một chữ bất vô, bất sắc, chữ bất là không đó, bất sắc là không nhiếp hạt, bất sắc, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất tham, bất sân, bất si. Anh đảo ngược lại 10 cái thập, 10 cái ác nghiệp đó, anh trở lại ra, anh buông bỏ nó hết, là tự nó thành ra cái an lành hạnh phúc. Thì cái an lành hạnh phúc đó là cuộc sống niết bàn, là cái đó. Chứ niết bàn nó không có là cái gì hết. Do anh bỏ 10 cái nghiệp ác, rồi tự nó không có 10 nghiệp ác đó, là anh được sung sướng. Anh có là không có đau thương, không có tội lỗi, không ai động phạm tới anh được hết. Chứ mà anh bị 10 cái nghiệp ác đó thì anh bị có thể là bị bắt bớ, rồi bị công an bắt bớ rồi, hoặc là bị xã hội người ta đánh đập, mình ta ruồng bỏ, người ta chống đối rồi. Bởi vì anh làm cái việc gọi là giết người trộm cướp tà dâm vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu tham sân si, thì là anh vướng không biết bao nhiêu cái nguyên nhân khổ sở trong cuộc sống lại. Bây giờ đây nếu mà anh nghe lời nó Phật ha, anh bỏ hết mọi cái bạn, hoàn toàn bỏ hết, thế thì anh còn bị cái gì nữa? Anh còn cái gì ai làm động tới anh hay không? Tất nhiên là không có cái duyên cớ để ai động phạm tới cái nhân phẩm, cái danh dự, cái sự an lành hạnh phúc của anh hết. Thế thì cái đó mới gọi là niết bàn. Niết là không, bàn là đau khổ, không có đau khổ là niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không có tham vọng là niết bàn. Niết là không, bàn là giận dữ, không có giận dữ, không có nóng nảy, không có bực bội là niết bàn. Niết là không, bàn là si mê, là vô minh, là đen tối. Mà không có si mê, không có vô minh, không có đen tối là niết bàn. Do vậy cho nên niết bàn nó là liễu nhân. Anh bỏ hết những cái xấu của ba nghiệp thân miệng ý, từ thô cho tới tế, từ thô trọng cho tới vi tế, thì anh có được niết bàn. Mà đại để là của đạo Phật dạy đó, nói được nhiều vậy nhưng mà nó gọn lại là anh trước hết anh phải tu tập, anh đoạn trừ được cái kiến tư hoặc. Căn bản đầu tiên để được chứng qua là hết, là anh phải đoạn trừ cái kiến hoặc và tư hoặc. Rồi bước lên mới nữa là anh trừ được kiến tư hoặc, là anh còn bị cái trần sa mặt. Trần sa mặt là như tôi nói là có Phật tử cũng gửi cho nheo về nhắc cho tôi đó, nói thầy cứ nói đi, còn người ta nói chặt, người ta nói gì đó, chuyện của người ta đừng có buồn cái trần sa mặt ta, thầy bị trần sa mặt sao, người ta nhắc tôi vậy đó. tôi cười tôi nói được, có đệ tử vậy là quý đấy, à đừng có buồn. Mình không làm lỗi mà người khác làm lỗi, mình không làm xấu mà người khác làm xấu, mà mình bị buồn đó là mình bị trần sa mặt đó. À cho nên là nghe tin tức thế giới nhiều cái nó buồn đó nha, tôi là cũng có cái tật là hay nghe tin tức là, mà nghe tin tức nó giới nói ôi nhiều quá, giết hại nhiều quá, mình nghe mình buồn. Rồi mình nghe công chuyện làm ăn nó trèn lên, ơi khởi ra công trình làm ăn mở ra cả ngàn tỷ, mà ông này làm tật cái này, ông kia bỏ bê cái kia làm nó hư vậy, mình nghe mình cũng buồn. Mình nghe tội nghiệp cho cái xã hội, mình nghe tội nghiệp cho cái công trình thiện chí của chính phủ, của nhà nước ta đưa ra làm vậy, mà những người mà lãnh trách nhiệm đi làm lại là không có thiện chí, để cho thất thoát, để cho hư hao, mình nghe mình nó ruột, cái đó là tầng sang vật đấy. Không phải mình làm thất thoát, không phải mình làm mất mát, không phải mình làm hư hao, mà người khác mà làm ăn mà không có thiện chí, mình nghe vậy mình cũng nóng ruột, mà nóng ruột vậy là tầng sang vật đấy. Cho nên nó khó vậy đó chứ. Mà tôi là cũng còn những nhược điểm đấy, tôi nghe tin tức còn nghe, do vậy cho nên cũng hạn chế. Có những lúc là cầm cái radio lên rồi cho nên ôi nghe cũng không được giải quyết cái gì, mà có thể nó sanh ra tầng sao hoặc nhẹ ta rồi bỏ cái vài bữa nó quên đi, giống như vô minh đó, mà vô minh đó mình giật tay nó ra rồi cái rồi nó hợp trở lại, giống như bèo vậy đó, giống như bèo như cái ao cù á. Nó có cái gì sống ở trên cây, nó đụng xuống cái đùng, cái là bèo nó dạt ra cái rồi chút xíu cái rồi nó hợp trở lại, hợp trở lại cái mặt nước cũng không còn thấy nước, cái bèo cám, bèo ta chuột dạt ra rồi lại là cái tâm mình cũng vậy đó. Tâm của mình là mình tỉnh ngộ là nó giống như bèo mà cái vừa sóc rụng xuống như cái nó dạt ra rồi chút cái nó hiện trở lại. Cho nên là tôi nghe tin tức là tôi cũng còn bị tình trạng mặt đó chứ chưa phải đâu hết đâu. Do vậy cho nên là tôi nói với Phật tử là mình phải học phải hiểu, còn cái chuyện mà mình đi được cỡ nào đó là mình phải phấn đấu mình đi, chứ không phải là mình hiểu rồi là mình chứng ngộ liền, mình thành A-la-hán hay là Bồ-Tát hay là Phật được liền đâu. Phải phấn đấu, phải đi. Đi xa thì mau tới, đi khỏe thì mạnh thì mau tới, còn đi chậm thì cũng từ từ mà đi. Mình nhắm cái hướng đó là cái hướng sáng lạng, cái hướng vinh quang, cái hướng an lành thì mình đi vậy đó, chứ không dễ gì. Tại vì cái chữ niết bàn nó phải học vậy đó, cực lạc cũng vậy, niết bàn rằng có lại rằng không, niết bàn cực lạc cũng vậy, cảnh niết bàn là do mình xây dựng, cảnh cực lạc cũng do mình xây dựng, hai cái đó là cái danh từ khác, chứ thì thật là một thứ đấy. Tại người ta không dám nói, chứ là nó là một thứ đấy. Bởi vì cực lạc là gì? Cực lạc là cái cảnh đó không bao giờ có cái gì khổ ở trên đó được. Cảnh đó không có khổ, vì không khổ, vì không khổ cho nên ta mới là cực lạc, cực là tột, tột vui, vui cùng cực vui, không có cái điều kiện khổ trong đó, gọi là cảnh cực lạc. Vui không à, không có khổ, gọi là cảnh cực lạc. Mà nếu bàn là gì? Nếu là không, bàn là tham, không có tham là niết bàn. Nếu là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Nếu là không, bàn là si, không có si mê hết ám là niết bàn. Nếu là không, hoàn toàn không có cực khổ, hoàn toàn không có cực khổ là niết bàn. Bàn là cực khổ, mà không có cực khổ là niết bàn. Y nhau vậy, chữ niết bàn và chữ cực lạc là y nhau. Tại người ta không nói để ta dụ thị á, chứ còn hai cái đó giống nhau. Mà người học Phật rồi không bao giờ trông chờ mong đợi van xin cầu khẩn lại lục bất cứ thành nào để được sanh cực lạc, cũng không bao giờ trông chờ mong đợi lại lục bất cứ thành nào để được có niết bàn. Để nó mạnh là nó vậy, cái người ta nói tôi được giữ cho nên không có chùa ở là vậy đó. Kệ nói gì đó, chắc là nói vậy đó. Bởi vì mình cầu nguyện không có, mình nói là thành nào hay con nào cũng vậy, bởi vì cái nó không có, cái con đó không có thành đó thì mình đâu có gì đâu gọi là hổng đâu. Chứ phải chi mà nó có cái ông đó là cái thằng đó, cái con đó thiệt á, mà mình ngang tàn với họ thì gọi là mình nói nó hổng ha. Còn ở đây là cái mà mình gọi là mình cầu đó, mình lại đó, mình nguyện đó, không có cái người đó, cái ông đó, cái thằng đó, cái con đó thì đâu có gì gọi là hổng. Chẳng qua là cái lời nói ta gọi là mình đánh mạnh để cho người ta chú ý vậy thôi, chứ đâu có gì đâu hổ. Diêm Vương không có Diêm Vương thì mình nói là không có Diêm Vương, người ta nói không có ông Diêm Vương nữa thì mình nói không có cái thằng Diêm Vương nữa thì nó cũng vậy, có thằng ông cũng vậy. Chứ Mỹ nó gọi cho thứ à, nó nói với ông nội nó cũng du, nói với cha nó cũng du, ai du nó là ai ha, cha nó là du, ông nội cũng du, bà nội cũng du, ông có nội cũng du, ai du vậy thôi. Đó là cái ngôn từ là đối đãi vậy đó. Cho nên là nói không có ông Diêm Vương nữa cũng vậy, nói không có thằng Diêm Vương nữa cũng vậy, không có cái con là thánh thần nào hết cũng vậy thôi. Nghĩa là đại để là đạo Phật cái là vấn đề con người là nói về con người thôi. À, còn một hành tinh thiên thể nào khác mà có cái loại chúng sinh khác, đó là chuyện của người ta, mình nói làm chi. Phật không cần nói cái đó, Phật không cần nói cái đó. Cho nên Đức Phật là con người, mà con người đau khổ, thành ra Phật vì con người chỉ những cái nguyên nhân đau khổ cho con người, dứt trừ cái đau khổ để được hạnh phúc thôi. Còn cái chuyện mà người ta ở cái hành tinh chưa thể khác, ai biểu mình kêu nó ra về mình lại lục mình danh sinh là sao? Con chim mà đi kiếm chim ăn là kiếm chim ăn, chứ đi lại con cọp, con beo, con gấu để nhờ nó giúp đỡ là nó giúp được cái gì? Mình là cái loài chim diều hâu, mình là bồ cắt, mình là đại bàng, thì mình đi xuất chuột, mình đi xuất gà, đi xuất bắt con cá kêu chim nhỏ mình ăn. Còn cọp á, với sư tử thì nó kiếm nai, kiếm ngựa rằng, nó kiếm dê nó ăn, hai cái thứ ăn khác nhau. Thì mình ai nó kiếm nó ăn chứ sao là mình kiếm mình ăn rồi cái mặt của mình đó trên trời đó của loài chim, rồi mình đi là năn nỉ lại lục cầu nguyện cái loại cọp là sư tử để nhận đỡ mình, nó giúp được cái gì? Mình là cái loại dơi đi ăn ban đêm, mình loại chim hai chim ổ đi ăn ban đêm. Rồi mình đi ăn bên đêm rồi mình lại lục mình cầu nguyện như những cái con gà, những con chó, con heo nó ăn ban ngày, nó sống ban ngày. Thì mình nhờ cho mình những cái thằng mà ăn ban ngày nó giúp đỡ mình là sao? Cái thành phần của mình là cái giống loại của mình là ăn ban đêm. Thì con mắt mình mới sáng, mình mới bắt được chuột, bắt được rắn mình ăn. Còn cái loại kia nó ăn ban ngày mà ban đêm nó không thấy. Thế thì nó khác chủng loại, thì tại sao là chủng loại anh đem lại đi lại lục cầu thử danh sinh cái thứ ăn ban ngày, còn cái loại mà chủng loại ăn ban ngày thì sung sướng vậy rồi lại còn cầu nguyện lại lục danh sinh xác niệm cái loại ở cái xứ nào đâu mà nó ăn ban đêm. Cho nên cái chuyện nó không cần thiết, không có lại lục bất cứ cái ông nào ở cảnh giới nào khác, mà Đức Phật chúng ta là con người. Mà con người thì nó có nhiều thứ đau khổ, 10 loại chúng sanh khởi ý niệm 10 cái nguồn tư tưởng đó là nguyên nhân của đau khổ, cần phải dứt trừ 10 cái nguồn tư tưởng đau khổ nó đi để được sướng, để được an lành, để được hạnh phúc, vậy thôi. Nếu bạn cũng vậy, thực lạc cũng vậy, bỏ hết cái nguyên nhân khổ thì có vui, vậy thôi.